This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách, và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, thì xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Wow, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, lẹ quá bà Bảo ha. Mới ngày nào thứ sáu này thứ sáu nữa rồi.
Nhưng mà thứ sáu này đó thì nó sẽ vui hơn cho những gia đình, cũng như không biết là vui hay buồn thì mình không biết, tại vì tuần sau các em nghỉ Spring Break. Rồi, nếu như mà có thể thì cũng có thể tận dụng thứ bảy chủ nhật tuần này thì nó được dài ngày ra. Rồi tiếp theo đó, tin vui tiếp theo là sắp sửa có tiền, tuy nhiên vẫn còn hồi hộp coi không biết là tiền có vào túi được hay không, hay là lại bị mới vừa há miệng ra chưa kịp nuốt thì nó bị chặn lại rồi. Nhưng mà cái này chúng ta cũng phải chờ anh hả?
Dạ, thì bà Bảo nói gì thì mập mờ, bà con không hiểu là cái gì. Nhưng thật sự ra thì bà Bảo nói là ý là những cái debt collector, họ sẽ chặn lại lấy cái tiền mà quý vị có thể thiếu trước đây. Ví dụ không biết là họ nhanh như cỡ nào, tại vì cái direct deposit thì trong khoảng thứ 6, hôm nay, ngày mai, ngày mốt là chúng ta có thể đã có thể những người sớm nhất là sẽ có. Nhưng mà trong khi đó thì debt collector sẽ chặn lại, nó gọi là private debt collector. Tức là những cái công ty đòi nợ mướn đó sẽ chặn lại và lấy số tiền mà chúng ta đã thiếu họ, hay là thiếu một ai đó mà họ đứng họ đòi nợ mướn và họ chặn lấy cái tiền đó lại. Thì phải nói là cái vấn đề này nó hơi khó chịu, phải nói là khó chịu. Tại vì đa số mà cái những người mà khổ, những người nghèo thì họ mới đáo nợ thôi, tức là họ giật nợ thôi. Và những người giật nợ như vậy thì họ lại đưa vào cái danh sách debt collector. Mà bây giờ họ cần cái tiền này, chưa có một cái thành phần nào mà cần tiền như là những thành phần khó khăn trong vấn đề tài chính, những người nghèo. Mà bây giờ bị chặn lại lấy. Thì cái gói cứu trợ này đâu phải là giúp người nghèo, quý vị. Không biết, ví dụ nói là càng nghe bản tin này thì càng thấy nó khó chịu vô cùng. Vâng, sáng ngày hôm nay thì như mọi khi, thị trường chứng khoán thì lúc lên thì sẽ lúc xuống, quý vị. Khi mà nó lên cao điểm thì nó sẽ có điểm phải đi xuống. Hôm nay mặc dù Nasdaq giảm rất mạnh nhưng mà Dow Jones thì lên kỷ lục, lên 148 điểm, hiện tại là 32.633 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 198 điểm, hiện tại là 13.199 điểm. S&P 500 lên xuống 15 điểm, hiện tại là 3.923 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.63%. Cái số này khó chịu nè, cái số này nó mà lên nữa thì chắc chắn cái tiền, cái stock sẽ đi xuống, quý vị. Quý vị nhớ cái số thì nốt 10 năm nha. Rồi dầu thô thì giảm 22 xu, hiện tại là 65.80 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.19 xu hiện tại. Vàng thì giảm 22 đồng, còn 1.710 đồng cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.46%, 20 năm 3.01%, 30 năm là 3.20%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.820 đồng, bán ra 23.870 đồng. Vàng thì mua vào 55.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cái stimulus check là cái stimulus package đã được thông qua và ông Biden đã ký ngày hôm qua, thì sớm nhất những quý vị nào mà gọi là sớm nhất sẽ được vào ngày hôm nay sẽ thấy direct deposit vào trong cái weekend này, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Và sau đó thì chúng ta thấy là cái check sẽ gửi ra và cái tiền cái card sẽ gửi ra. Nhưng mà nhớ thì nhắc nhở rất nhiều lần, vì trong thời điểm này chúng ta coi thơ kỹ một chút, vì có thể chúng ta nhận được cái debit card chúng ta không biết, mà có nhiều người, rất nhiều người đã vô tình dùng thùng rác và nghĩ là cái thơ của nhà băng gửi đến để dụ quý vị mở cái credit card hay gì đó. Thật sự đó là cái debit card của chính phủ, trong cái đó là cái tiền stimulus của quý vị, quý vị. Vâng, bản tin đầu tiên thì có gì liên quan đến cái Yep Data. Cái Yep Data là một cái trang giống như xã hội gì đó, mà họ thường thường để những người mà đi du lịch hay đi ăn, đi uống hay bất cứ một cái cơ sở thương mại nào, ngay cả Best Buy, everything, chúng ta vào đây để cho một cái comment. Cái hàng gì đi vào cái tiệm nó ăn ngon, ở đây ngon quá, khách tiếp sự đặc biệt quá, tốt quá. Nhưng mà giờ ăn dở mà khách nó không có được dễ thương, người khách khó chịu, hay dùng một từ mà khó chịu chút là ó đông đi ha, thì mình sẽ người khách đây khó chịu rồi nha. Thì cái đó là cái trang mà chúng ta có thể vào để mà gửi những cái lời bình luận xấu hoặc là tốt từ cái người gọi là consumer. Nhưng mà cái điều mà ở đây là Dũng thấy hơi lạ là khoảng từ tháng ngày 11 tháng 3 năm 2020 đến ngày 1 tháng 3 năm 2021, trong khoảng gần một năm như vậy, ví dụ nghĩ là đại dịch thì không có một cái cơ sở thương mại nào hay là rất ít để mở cửa. Như vậy có thể tưởng tượng được trong thời điểm đại dịch bùng phát mạnh như vậy, có đến 487.500 cái new business đã hình thành trong thời điểm đó. Wow, họ vẫn mở cửa, họ vẫn tưng bừng khai trương. Tức là có thể là họ mở cửa ra khai trương, rồi người ta vô order to go hay là gì đó, mình không biết. Nhưng mà có rất nhiều, đến trên 487.000 cái cơ sở thương mại đã mở cửa trong thời đại dịch đó, tức là grand opening. Mặc dầu so cái số này, so với trước đó, năm trước đó thì nó giảm chỉ có 14% thôi. Tôi nghĩ rằng theo thời điểm này thì ít có người mở cửa, tại vì họ close down, không có được đi vào ngay social distance rồi vân vân, nhưng mà họ vẫn mở cửa. Tại vì đây là cái dấu hiệu mà tôi thấy rằng cái trong cái đại dịch đó, lý do tại sao mà bây giờ nó cũng không đến nỗi tệ lắm, không có ghê gớm lắm, người ta vẫn âm thầm làm ăn vui vẻ. Điều đó là điều chúc mừng, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng là bản tin thú vị và vui nữa cho cái ngày cuối tuần này. Dân Mỹ đã bỏ vào cái tài sản của mình thêm 130.2 ngàn tỷ. Wow, chúng thấy dễ sợ không, dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tại vì cái con số này thống kê đưa ra từ Quỹ Dự trữ Liên bang là Fed đó, là đến cuối năm 2020, tức là cái thứ đời dưới thời nguyên trọn năm đó là của Tổng thống Donald Trump. Và riêng về năm 2020 quý tư đó, họ tổng kết lại đó là tài sản gọi là tiền, cái wealth gate, người dân Mỹ giàu thêm 130.000 tỷ tổng số, cái thưa quý vị. Wow, riêng về cái quý tư không, cái thị trường market đã cộng vào 4.900 tỷ cho cái tài sản của những hộ gia đình ở Hoa Kỳ. Wow, riêng về địa ốc đó là đã cộng thêm vào cho người Mỹ đến 900 tỷ, tức là nhà họ lên giá, cái thưa quý vị, họ cộng thêm. Rồi những cái tiền mặt, những cái checking account, những cái saving deposit thì họ cộng thêm 642.7 tỷ. Và chúng ta có thể tưởng tượng tổng số tiền mà người Mỹ có từ cash nè, từ checking account nè, trong cái saving deposit là trên 14.000 tỷ. Nếu thấy là người Mỹ thiếu nợ có 1-2 ngàn tỷ ở bên ngoài, nước Trung Quốc ví dụ 1.700 tỷ, nước Nhật 1.000 tỷ vậy đó, chúng ta thấy ghê gớm. Nhưng thật sự ra những cái đó không hoàn toàn là một cái sợi lông của một con hổ thôi, quý vị. Có thể rằng những số tiền đó chúng ta nghĩ rằng người Mỹ thiếu nợ, nhưng mà thì họ mua từ cái công trái phiếu của quốc gia Mỹ. Thế dụ bây giờ Việt Nam chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua công trái phiếu của Mỹ được, not a problem. Thì đó là những cái gọi là cái nợ đó, thì nợ công, nợ của chính phủ. Và năm 2019 đó, thì cái số tiền đó được tặng lên đến 12.000 tỷ. Wow, rất là nhiều. Tức là mỗi năm như vậy, 2019-2020, và chưa bao giờ trong lịch sử mà người dân Mỹ trả bất cái credit card, đó gọi là nằm trong cái record, người ta trả đến 118 tỷ vào cái tiền credit card debt, tức là người ta có tiền, người ta trả nợ, cái tiền. Nhưng mà qua ông Biden, người ta bắt đầu bóp cổ trở lại, quý vị, có tiền là họ lấy ngay tức khắc, những cái debt collector lấy ngay tức khắc, cái tiền. Thật là đau lòng. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến xe điện. Có nhiều câu hỏi, nhiều người cho rằng họ đã rất là confused khi mà xe điện chuẩn bị ra thị trường trong những năm tới đây, thì vậy thì xe xăng hay là xăng ngành về xăng dầu chết hay chăng, hay là xe chạy bằng xăng có thể chết chăng, thì không ai làm xăng nữa. Nhưng mà cái câu trả lời là no, kính thưa vị, no, sẽ còn rất lâu. Hiện tại bây giờ General Motors, Lucid Motors và Rivian, đây là những cái thương hiệu và sản xuất xe điện đang được nhiều người để ý đến, không kể Tesla. Và trong cái đó, những hãng xe như là GM, là General Motors, và Volvo và Jaguar, họ có một lời hứa hẹn mà người ta cho rằng có thể khả thi, tức là từ 15 năm, có thể 10 năm, có thể thấp hơn nữa là 5 năm, xe điện sẽ bán toàn bộ ở những cái công ty này. Đó là cái lời hứa hẹn của GM, Volvo và Jaguar. Nhưng mà có nhiều người rằng is not go anywhere anytime soon, tức là xe xăng đó sẽ không có đi đâu sớm mà cũng không có gọi là loại khỏi cái thị trường. Lý do vì hiện tại bây giờ người ta phỏng vấn thì thì 52% những cái người owner những cái xe điện đó hay là muốn own cái xe điện, hay là những 52% car owner hỏi rằng có chuyển qua những người xe xăng đó, họ nói là có muốn đi xe điện trong những năm sắp tới hay next 10 năm hay không, thì họ nói rằng trong 34% trong 52% những người đi xe xăng đó, họ nói là maybe. Cái chữ maybe này là chúng thấy rằng nó không có nhất thiết là yes or no, mà maybe có thể no hay yes. Và trong cái car gurus, cái data họ đưa ra thì hình như một cái câu trả lời duy nhất là xe điện còn quá mắc. Thí dụ bây giờ hỏi một người hàng bảo đi, có muốn mua Tesla không? Yes, nhưng mà tại sao không mua, mắc quá. Hoặc là ví dụ có những người như là người có thể mua đi, anh có mua Tesla không, anh giàu tôi mua Tesla, yes tôi sẽ mua với điều kiện cái pin đó có thể chạy xa hơn. Bây giờ mình chạy từ đây xuống Houston đi, mình phải sạc chắc chắn trên đường đi, mình phải ghé chỗ nào đó để sạc cái bình lại. Ok, hoặc như là mình đi đến Houston, mình gần mình sẽ sạc bình, và chỗ sạc bình nằm đâu. Cái điều này hiện tại vẫn còn nằm trong một cái bài toán chưa có giải đáp của chính phủ Hoa Kỳ. Ngay cả ông Biden đã yêu cầu quốc hội thông qua 2.000 tỷ và đã thông qua dưới thời Tổng thống Donald Trump rồi. Bây giờ yêu cầu sẽ xây dựng lại cơ sở hạ tầng. Cái điều quan trọng là xây những cái trụ, những cái station đó để mà sạc pin cho những chiếc xe. Chúng ta thấy đi đâu chúng ta gặp cây xăng, mấy cả trăm, cả hơn cả trăm ngàn cái trạm xăng trên toàn nước Hoa Kỳ. Bất cứ nơi nào chúng ta cần đổ xăng là có liền. Mà bây giờ chúng thấy rằng chúng ta đi mà muốn sạc bình, chỗ mà gọi là cái khoảng đường mà từ Los Angeles mà chúng ta xuống San Jose đó, nó qua khoảng sa mạc mấy tiếng đồng hồ. Thì nếu mà chiếc Tesla như vậy, chắc cái thưa vị. Xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Anh Tiến Dũng hỏi là bà Bảo có mua xe điện không á, thì chưa đâu anh, chờ đợi thử xem sao. Tại vì nếu mà xe điện mà cái xe chúng ta mua mà tới cục pin mà chúng ta mua không nổi thì sao, rồi từ chừng nữa nếu lỡ nhưng mà cái cục pin nó mắc hơn chiếc xe rồi sao anh Tiến Dũng?
Cái đó là chắc chắn rồi, bảo có thể là cục pin mà chạy mà khoảng chừng 1.000 mile để mà recharge thì có thể là mắc lắm đó. Nên thật sự không khó nói nếu mà nó Tiến Dũng hiện tại hay không. Tiến Dũng nói là no, không có mua, tại vì có xe xăng rồi mua xe điện chi. Nhưng mà đợi khi nào mà có thể là bắt buộc rồi đó, hay là xe mình bắt buộc phải mua xe đó, thì đó chắc chắn phải mua xe điện, vì lúc đó họ không bán xe xăng nữa. Họ đưa vào cái thế. Và cái thời điểm này tôi thấy là dưới thời của ông Biden, dân để mua xe điện nhiều hơn. Thì cái đó điều đó thực sự là rất là khó chịu, tại vì xăng dầu bây giờ thấy rằng ông không mở miệng nói một cái câu nào để mà bên OPEC họ có thể giảm lại, tức là họ sẽ tăng cái năng suất của dầu thô ra thị trường, trong cái họ vẫn còn siết. Rồi ngay cả ông John Kerry cũng lên cảnh cáo rằng một là anh theo thời, hai là anh bỏ lại anh những cái công ty mà khai thác dầu của quý vị. Điều đó thực sự đã thấy rất là rõ ràng, nhưng mà nói về họ không có chuẩn bị sẵn xe điện mà họ đã cắt đi cái nguồn xăng thì phải nói là rất là thê thảm, cái thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và anh Tiến Dũng cũng như Bảo Bảo là có cái câu châm ngôn là save money like better anh hả?
Yep, always. Đúng
dạ vậy, vâng, đặc biệt là trong cái thời điểm này chúng ta cũng không có biết là trong những năm tiếp theo thì nó như thế nào. Nói chung lại thì kinh tế Hoa Kỳ vẫn phát triển, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có những cái số tiền tiết kiệm để lỡ như có chuyện gì xảy ra, công ăn việc làm hoặc là có những cái sự thay đổi thì chúng ta vẫn còn có một cái khoản để chúng ta chi tiêu. Và khi nào mà toàn thể mọi người mà cùng giống như đồng phục quá hạnh hả, thì lúc đó chúng ta thay, còn nếu không thì thôi, không cần thiết thì chúng ta cũng không có cần phải chạy theo thời, chạy theo xu hướng nữa anh nha.
Vâng, đúng như vậy bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn vị, và không quên chúc bà Bảo vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.